những cánh đồng điểm xuyết những đóa hoa, dòng sông chảy lượn và con suối róc rách uốn mình qua những cánh rừng. Mọi vật hát khen vinh quang của đấng hóa công muôn loài. Tảng sáng, cuộc sống thức giấc. Giữa trưa, trời chói chang. Hoàng hôn lập vắt những tia nắng. Chiều tối, cuộc sống chìm vào giấc điệp. Một sự đổi mới bất tận. Thời mùa nối tiếp, năm tháng thấm thoát. Xuân hạ, thu đông, mọi sự chấm dứt rồi lại quay về. Cuộc sống với những thăng trầm và những vẻ đẹp. Buồn vui đắp đổi và hợp thành một tổng thể, cho chúng ta đón nhận với lòng yêu mến hoặc chịu đựng với lòng phó thác. Tôi hầu như có thể nói một cách cuồng tín như vậy, bởi vì chúng ta chẳng thể thay đổi được bất cứ gì đang điều khiển chúng. Công khó của người thợ, nỗi chán của kẻ lười, tất cả công việc của tình yêu là hiến mình và minh chứng chính mình. Mọi sự đang băng qua trước mắt tôi. Đỉnh cao, những ngọn núi vươn tới tận trời. Hạt cát li ti, trái ngược nhau khủng khiếp. Cũng một bàn tay đã tác tạo và đắp hình tạo dạng cho chúng. Ôi, tôi cần được đắm mình trong những hình ảnh về quyền năng Thiên Chúa, để củng cố đức tin, để khơi dậy đức cậy, để kính phục hơn nữa sự hiện diện thánh thiện đang bao bọc quanh tôi, đang thấu nhập tới tận cốt tủy tôi, đang làm cho tôi sống và chết cho bản thân. Quả thật, thời gian để yêu mến không bao giờ chấm dứt và không bị giới hạn trong giờ cầu nguyện thầm lặng mà lúc này tôi đang dâng lên Thiên Chúa nhân lành. Tôi vẫn còn là mình, nhưng ở đây dấu ấn của người trên linh hồn tôi. Dù sao giờ cầu nguyện thầm lặng này cũng cột mốc, hoặc đúng hơn dấu ấn của Thiên Chúa nơi một linh hồn bé bỏng tự hiến cho tình yêu trong sự trung thành trước thánh nhan người mọi ngày. Ngày 27 tháng Giêng năm 1977. Hôm qua trong giờ hiệp lệ, nghĩa là ngày thứ tư, ngày 26 tháng Giêng năm 1977, Chúa Giêsu nói: "Con hãy nói cho cha biết, trong hai người, ai hạnh phúc hơn? Đấng là tận ân hay người nhận?" Lạy Chúa, mỗi người theo một mức độ riêng, và bởi vì người nhận tận ân thì không thể bằng đấng là tận ân, nên chắc chắn đấng đã hiến mình sẽ hạnh phúc hơn, còn người kia thì được lãnh nhận đấng vô hạn trong những giới hạn của mình. Khi người này lên tiếng, người kia im lặng. Nếu cả hai cùng nói thì không thể hiểu được. Vì vậy những giờ phút im lặng rất cần thiết cho họ, để họ có thể nghe nhau và hiểu nhau. Ngôn từ diễn tả tình yêu. Sự im lặng sống tình yêu. Một cái nhìn nói lên tất cả. Một tia sáng cũng đã đủ. Này con, tại sao hôm nay con nghe bài ca của chim chóc lại tuyệt vời hơn? Chúng đang hát khen vinh quang của cha, còn trái tim con thì không tìm được gì để hiến dâng cha ngoài sự im lặng để kết hợp với những tiếng hót dịu êm của chúng. Ngày 28 tháng Giêng năm 1977, đã qua nửa giờ đồng hồ tôi ở với Chúa Giêsu. Người không nói gì cả. Chúng tôi đã nhìn nhau, chúng tôi đã đắm đuối nhau. Một thời gian hoàn toàn tĩnh lặng. Tôi cảm thấy trong mình một khát vọng sâu thẳm, muốn yêu mến Chúa thay cho tất cả những kẻ không yêu mến Chúa. Dường như người đang phán bảo tôi: con chẳng bao giờ yêu mến cha cho đủ. Thời gian cứ trôi qua. Tôi cầm lấy quyển thông điệp. Chúa Giêsu nói: cha đã chiếm đoạt linh hồn người yêu dấu của cha. Cha đã trào đổ sương mai dịu mát trên nó. Này con nhỏ của cha, thật khó khăn biết bao để làm cho những người có quyền loan truyền tiếng nói của cha nghe thấu. Trong mắt họ, nên bé nhỏ không phải là điều lúc nào cũng đáng nói, mà con lại quá bé nhỏ. Nhưng thực ra những người chống đối đang hoài nghi. Sau đó Chúa phán: con nhỏ của cha, lo lắng làm gì? Cha đã chẳng phán rằng hễ ai làm cho cha được nhận biết và yêu mến sẽ được sống muôn đời hay sao? Ngày 30 tháng Giêng năm 1977, ôi Chúa Giêsu, con không biết điều gì đang diễn ra trong con. Con có cảm tưởng con đang mơ hão về niềm tin của mình, và con chưa bao giờ tin. Dường như Chúa không hề hiện hữu. Con cảm thấy chơ vơ một mình và con sợ hãi. Cái gì cũng làm con sợ, kể cả những tật bệnh sơ sài của con. Con không thích chịu đau khổ chỉ vì đau khổ. Thật vậy, con xin hiến dâng cho Chúa, nhưng chẳng biết đó có phải là yêu mến đau khổ hay không. Đôi khi con quá ngao ngán những khốn khó. Không phải lúc nào con cũng dám xin Chúa miễn trước cho con, bởi vì con biết cái giá của chúng. Nhưng lạy Thiên Chúa của con, lắm khi con lại không thể không nài xin Chúa đỡ nâng. Con rất xấu hổ khi làm điều đó. Đối với con, việc đó giống như một khước từ, không cộng tác. Nhưng rồi, con biết những giới hạn, những vô năng bất tài của con và nỗi sợ hãi chiếm đoạt lấy con. Phải chăng đó là nỗi sợ hãi đáng xấu hổ nảy sinh từ tính nhát đảm của con, hay là một nỗi sợ đáng khen vì đã được dâng cho Chúa? Con có ấn tượng rõ rệt như mình đang đứng trước một bức tường, khiến cho tiếng lòng con không sao thấu lên tới Chúa. Con mỏi mệt, rã rời. Thân xác con không chịu nghe theo linh hồn con nữa. Nó tự cản trở bước đà của nó vươn lên cùng Chúa, và con không nhận ra được tiếng Chúa nữa. Đây là sự thinh lặng, nhưng là một sự thinh lặng nặng nề, không được tình yêu lấp đầy. Vâng, con đây, trước thánh nhan Chúa, hoàn toàn không gặp được Chúa. Con lặp đi lặp lại những lời trong bản kinh của con: lạy Chúa, xin đến tìm con, để con được tìm Chúa. Xin tới gặp con, để con được gặp Chúa. Không có lấy một chút ánh sáng ở phía chân trời. Đây là kết thúc hay là khởi đầu? Con cầu nguyện như người mấy đã học thuộc một bản kinh. Điều đó có làm cho lời cầu nguyện của con đáng công không? Phải chăng đó là một nguồn ân sủng dành cho người khác, chứ không phải cho con? con sẵn lòng hiến dâng cho Chúa tất cả những gì chán nghiến con. Nhưng xin Chúa hãy giúp con chấp nhận mà đừng than vãn. Nhưng dù sao, nếu như con là một đứa trẻ, chẳng lẽ con lại không được phép có những đặc tính và khuyết điểm của một đứa trẻ hay sao? Tình yêu đã từng chở con trên đôi cánh của người, còn giờ đây, người bắt con phải bước đi. Con không thể sống nếu thiếu đức tin. Con gắng hết sức để thưa lên: "Ôi lạy Chúa, con tin." Nhưng chẳng biết con có thực sự tin như vậy hay không. Và nếu như con lầm lẫn thì sao? Lạy Thiên Chúa của con, xin ban đức tin cho con, xin gia tăng đức tin cho con, xin củng cố đức cậy cho con. Tôi thì mỏi mệt, chúng thì vô kỷ luật, còn người lại than phiền. Tuy nhiên, Chúa Giêsu can đảm, còn tôi thì không. Người là Chúa Giêsu, còn tôi là hư vô. Tóm lại, khi cái hư vô ấy thực sự là hư vô, chẳng lẽ nó lại không được nương tựa vào đấng là tất cả hay sao? Có thể làm được như thế, tức là tin vào thực tại hư vô ấy, vào sự vô nghĩa của nó, để nó nhạt nhòa trong cái sâu thẳm của tình yêu. Tôi viết ra tất cả những điều này, không biết tôi có thực sự tin mọi điều tôi đang viết trước sự hiện diện của Thiên Chúa hay không. Khi có Chúa, không nổi nào là không thể kham nổi. Nhưng khi vắng người, linh hồn phải trôi dạt vật vờ. Tin tưởng và cậy trông là hai từ ngữ tôi vẫn muốn sở hữu một cách sung mãn. Ngày 31 tháng Giêng năm 1977, lễ kính thánh Gioan Bosco. Ôi lạy Chúa, để yêu mến Chúa, con không có tình yêu nào khác ngoài tình yêu của Chúa. Vì vậy xin Chúa hãy ban tràn đầy cho con, để con có thể dâng lại cho Chúa trong mức độ nghèo nàn của con, nhưng là một mức độ sẽ được đổ đầy và không còn chỗ khuyết. Chúa Giêsu như thể nói rằng: nhận lãnh chưa đủ, người ta còn phải cho đi mới được. Ôi lạy Chúa, con chỉ có sự nghèo nàn để hiến dâng Chúa. Con có nghĩ rằng đó là sự hư vô không? Chẳng lẽ đó không phải là điều Cha mong chờ ở con hay sao? Lạy Chúa Giêsu, con nhát đảm và yếu đuối. Đúng, nhưng đó chỉ là một phần sự nghèo nàn của con mà thôi.